Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khởi tố bắt giữ 18 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng.
Trách nhiệm của chính quyền trong quản lý thành lập hoạt động các tổ chức hội.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã tiến hành khởi tố, bắt giữ 18 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề với số tiền là hơn 100 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, thông tin trên địa bàn, Công an thành phố Vinh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô đề với quy mô lớn. Đặc biệt, đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, chủ yếu giao dịch liên lạc qua mạng xã hội và điện thoại di động với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh xác định nhóm đối tượng cầm đầu đường dây bao gồm Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1993, Trương Thị Thúy Hằng, sinh năm 1998 và Trương Thị Sao Trúc, sinh năm 1973, cùng chú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Đỗ Văn Lanh, sinh năm 1993, chú huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1981, chú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1978, chú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Văn Uyên, sinh năm 1982, chú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Và Cao Thị Lý, sinh năm 1961, chú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Cho đến ngày 3 tháng 4, Công an thành phố Vinh đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng về hành vi đánh bạc. Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 28 điện thoại di động, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính xách tay. Số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 100 tỷ đồng. Hiện tại chuyên án đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra.
Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông tin, đơn vị này vừa tiếp nhận tố giác của ông NVD ở xã Thanh Ninh trình báo về việc con gái ông là NTT, sinh năm 2005, bị nhóm thanh niên 6 người hiếp dâm vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 tại xã Kha Sơn. Kết quả xác minh ban đầu của Công an huyện Phú Bình, nội dung vụ việc được xác định như sau. Buổi trưa ngày 1 tháng 1 năm 2021, Nguyễn Quang Linh, sinh năm 2005, học sinh lớp 10, trường trung học phổ thông Lương Phú, có mời 7 bạn cùng lớp đến ngôi nhà cũ, không có người ở của gia đình, ở xóm Si, xã Kha Sơn để ăn cơm. NTT cũng đi cùng một người bạn trong nhóm vào nhà Linh. Cả nhóm vừa ăn cơm, vừa uống rượu đến khoảng 12 giờ cùng ngày, thì T bị say rượu nên ngủ luôn tại chỗ ăn cơm. Thấy T say không biết gì, Phúc Mạnh và Giang đã có hành vi quan hệ tình dục với T. Linh, Đạt, Thăng ở ngoài dùng điện thoại di động quay video lại. Đến ngày 26 tháng 3, video dài 9 giây có nội dung liên quan đến sự việc nêu trên bị phát tán ra ngoài. Sau đó bố T đã đến cơ quan công an để tố giác. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, xét thấy bản thân T tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2021 chưa đủ 16 tuổi. Vụ việc trên có dấu hiệu của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điểm B khoản 3, điều 142 Bộ Luật Hình Sự. Hiện Công an huyện Phú Bình đã chuyển tố giác của ông NVD đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để hoàn tất hồ sơ vụ việc.
Căn cứ luật quản lý thuế, luật sửa đổi bổ sung một số điều về luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ quyết định số 227/QĐ-CT-TNG ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt đề án tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân, nhóm cá nhân có hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi Cục Thuế thành phố Thái Nguyên hướng dẫn cách khai nộp thuế đối với cá nhân, nhóm cá nhân có hoạt động xây dựng cơ bản nộp thuế theo phương pháp khoán cụ thể như sau. 1. Đối tượng. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động kinh doanh trong khu vực xây dựng cơ bản, gọi chung là chủ thầu xây dựng. Các cá nhân, hộ gia đình gọi chung là chủ đầu tư có công trình xây dựng cá nhân bao gồm công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng cấp giấy phép, công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã cấp giấy phép, công trình được cấp giấy phép xây dựng, công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của luật xây dựng. 2. Trách nhiệm của chủ thầu xây dựng, chủ đầu tư. 2.1. Trách nhiệm của cá nhân là chủ thầu xây dựng, thực hiện đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế khi tham gia hoạt động xây dựng, chấp hành đúng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra thực hiện nghĩa vụ thuế, có trách nhiệm với khoản thuế mà chủ đầu tư đã kê khai, nộp thay. 2.2. Trách nhiệm của cá nhân là chủ đầu tư. A. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc cung cấp thông tin về chủ thầu xây dựng, thông tin để xác định căn cứ tính thuế, diện tích xây dựng, đơn giá xây dựng, phối hợp đôn đốc chủ thầu xây dựng thực hiện kê khai, nộp thuế. B. Trường hợp chủ thầu xây dựng không kê khai nộp thuế thì chủ đầu tư phối hợp với cơ quan nhà nước để tạm khấu trừ tiền thuế phải nộp của chủ thầu xây dựng để nộp vào ngân sách nhà nước thay cho chủ thầu xây dựng. Công trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phối hợp với cơ quan nhà nước để tạm kê khai nộp thuế thay cho chủ thầu ngay khi thi công và đã ký hợp đồng xây dựng. Công trình thuộc công trình thuộc diện miễn giấy phép, chủ đầu tư phối hợp với cơ quan nhà nước để tạm kê khai nộp thuế thay chủ thầu xây dựng khi công trình bắt đầu khởi công. 3. Thực hiện nghĩa vụ thuế, chấp hành nghiêm nghĩa vụ đăng ký thuế, kê khai nộp thuế theo quy định, cụ thể như sau. A. Lệ phí môn bài. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng trên năm, 1 triệu đồng trên năm. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên năm, 500.000 đồng trên năm. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên năm, 300.000 đồng trên năm. B. Cá nhân kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp có bao thầu nguyên vật liệu, số thuế giá trị gia tăng phải bằng doanh thu tính thuế nhân tỷ lệ thuế giá trị gia tăng 3%. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng doanh thu tính thuế nhân tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân 1,5%. Tổng số tiền thuế phải nộp bằng thuế giá trị gia tăng cộng thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp không bao thầu nguyên vật liệu, số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng doanh thu tính thuế nhân tỷ lệ thuế giá trị gia tăng 5%. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng doanh thu tính thuế nhân tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân 2%. Tổng số tiền thuế phải nộp bằng thuế giá trị gia tăng cộng thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, doanh thu tính thuế. Doanh thu tính thuế bằng tổng diện tích mét vuông sàn xây dựng nhân đơn giá 1 mét vuông xây dựng. Tổng số tiền thuế phải nộp bằng thuế giá trị gia tăng cộng thuế thu nhập cá nhân. Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. 1. Ngành nghề. Xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng 3%, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân 1,5%. 2. Ngành nghề, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng 5%, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân 2%. Trường hợp Bộ Tài chính có thay đổi về tỷ lệ thuế, cách xác định số thuế, loại thuế phải nộp thì áp dụng theo quy định mới từ thời điểm văn bản mới có hiệu lực thi hành. Trên đây là hướng dẫn của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên về cách khai nộp thuế đối với cá nhân, nhóm cá nhân có hoạt động xây dựng cơ bản nộp thuế theo phương pháp khoán. Mọi vướng mắc về chính sách thuế cần được giải đáp, vui lòng liên hệ với đội kê khai kế toán thuế, tin học, dự toán, pháp chế theo số điện thoại 02083 854 880 hoặc đội thuế liên xã, phường, thị trấn gần nhất để được hướng dẫn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về hoạt động của câu lạc bộ Tình Người thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Trí tuệ Cộng đồng có trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà số 68, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, có tính chất mê tín dị đoan, lừa đảo đa cấp với nhiều thành viên tham gia gây xôn xao dư luận. Từ vụ việc cho thấy trách nhiệm quản lý nhà nước đối với việc lập và hoạt động của các hội nhóm còn bị bỏ ngỏ. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin đề cập nội dung này với sự tham gia bàn luận của Thạc sĩ luật học Phương Hữu Oanh, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trước hết xin cảm ơn ông Phương Hữu Oanh đã tham gia chương trình này cùng chúng tôi. Bây giờ xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe một phóng sự ngắn về hoạt động của câu lạc bộ Tình Người thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Trí tuệ Cộng đồng.
Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền nào quyết định thành lập hay cho phép thành lập hoạt động, nhưng năm 2016, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Trí tuệ Cộng đồng, công ty tư nhân, hoạt động theo luật doanh nghiệp, câu lạc bộ Tình Người, được công ty thành lập và đi vào hoạt động, len lỏi ở nhiều tỉnh thành với số lượng thành viên đông đảo. núp bóng các hoạt động thiện nguyện và những khẩu hiệu cho đi là còn mãi, lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng, câu lạc bộ đã tiếp tay cho việc tuyên truyền kiến thức tâm linh không có căn cứ. Từ đây, các thành viên được chỉ dẫn phải bỏ tiền làm từ thiện để giải nghiệp hoặc chi tiền để câu lạc bộ mua hộ, đặt hộ những bộ đồ thờ bằng đồng được quảng cáo là có tính thiêng đặc biệt với giá tiền đắt gấp nhiều lần so với giá thị trường. Mặc dù kêu gọi từ thiện, nhưng các hoạt động này lại không được công khai mà chủ yếu qua hình thức truyền tai, nhắn tin từ người này sang người khác. Việc quyên góp cũng chỉ được làm âm thầm, bí mật, không được tiết lộ cho gia đình, người thân. Rất nhiều thành viên đã tham gia câu lạc bộ, đã nhận ra hoạt động của câu lạc bộ mang màu sắc mê tín dị đoan và mình đã bị lợi dụng để họ trục lợi. Một số thành viên câu lạc bộ tâm sự.
Cứ đẩy dần ra những cái thuộc về thuần phong mỹ tục, thuộc về Phật Pháp chính thống và họ cài vào thế giới tâm linh này, thay cũ đổi mới này và họ luận giải theo cái chiều hướng tiêu cực.
Cái mà câu lạc bộ lấy mất cái nặng nề nhất chính là lòng tin vào con người, lòng tin vào cuộc sống rồi đến thiệt hại về kinh tế, tinh thần.
Vì sao câu lạc bộ tình người thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển trí tuệ cộng đồng với nhiều hoạt động sai trái, mang màu sắc mê tín dị đoan và lừa đảo kéo dài nhiều năm mà không bị các cơ quan chức năng phát hiện xử lý? Trả lời câu hỏi này với báo giới, bà Trần Thị Phương Hoa, bí thư quận ủy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nơi có trụ sở chính của câu lạc bộ giải thích.
Cái đơn vị này người ta thuê địa điểm thì thực ra quận chỉ thông báo cho nhân viên và nhân dân biết những cái hoạt động của họ. Sau khi mà biết được những cái hoạt động của họ nó chưa được minh bạch, có nhiều cái hội viên cũng đặt ra những cái câu hỏi nghi ngờ, thì lúc đấy thì công an cũng đang theo dõi. Quận các thứ thì cũng không có cái thẩm quyền để gọi là đứt hoạt động của họ.
Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, thì dù pháp luật điều chỉnh về thành lập, tổ chức và quản lý hoạt động của các hội, nhóm, câu lạc bộ còn thiếu, nhưng để câu lạc bộ tình người ngang nhiên hoạt động trái phép trong cả một thời gian dài gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội có phần thiếu trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.
Rõ ràng tất cả đây là trách nhiệm thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, người có trách nhiệm. Bây giờ nó đang lợi dụng cái niềm tin tôn giáo của mọi người để nó thực hiện từ thiện tín ngưỡng tôn giáo thì cũng cần phải có một cái rõ ràng nghiên cứu chỉ ra các cái mối quan hệ đó.
Thưa ông Phương Hữu Anh, qua phóng sự vừa rồi thì ông có bình luận gì về những cái sai phạm của câu lạc bộ tình người thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển trí tuệ cộng đồng ạ?
Theo quan điểm chúng tôi thì câu lạc bộ này là đã vi phạm pháp luật vì chưa được phép thành lập theo quy định của pháp luật. Thứ hai là chưa được phép hoạt động mà đã hoạt động. Thứ ba là hoạt động đã xâm phạm đến vật chất, tinh thần và văn hóa xã hội. Ở đây tôi cần phải nói thêm là xâm hại đến vật chất, tức là trong đó có dấu hiệu của lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, là lợi dụng về tín ngưỡng. Đây là cái thủ đoạn để người dân có tài sản của mình để đưa cho câu lạc bộ với mình, tức là biến tướng. Thứ ba là xâm phạm đến cái phát triển văn hóa lành mạnh của xã hội.
Vâng, thưa ông thì ở đây nhiều người cho rằng là có dấu hiệu của vi phạm pháp luật hình sự về cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì ông có nghĩ như vậy không ạ?
Vâng, cái chỗ này thì dấu hiệu thì chúng tôi cho rằng là đã có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Tuy nhiên cái việc đó thì cũng phải được giải quyết theo quy định của luật tố tụng hình sự, tức là cơ quan bảo vệ luật thu thập tài liệu chứng cứ để đánh giá xem thiệt hại như nào, xác định thiệt hại vật chất như thế nào và đối chiếu với quy định pháp luật, trên cơ sở đó thì có thể là xem xét đề nghị truy tố trước pháp luật. Thì đấy là cái trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng.
Để xác định là ban chấp hành câu lạc bộ và những người có liên quan có vi phạm pháp luật hình sự hay không thì cần phải điều tra và có kết luận của cơ quan tố tụng. Nhưng mà vấn đề trách nhiệm quản lý lĩnh vực, quản lý địa bàn của các ngành các cấp và nhất là phường Yên Hòa và quận Cầu Giấy thì nhiều người cho rằng là đã có sự lơ là và thiếu trách nhiệm khi để cho câu lạc bộ này trái phép hoạt động trong một thời gian rất dài. Thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
Tôi đồng ý là cái trách nhiệm quản lý nhà nước ở đây là phải có trách nhiệm trước cái hành vi vi phạm pháp luật của câu lạc bộ. Bởi lẽ thì theo quy định của nghị định 45 thì người ta đã quy định rất rõ về cái trách nhiệm quản lý nhà nước, trong đó có liên quan đến việc là anh phải thanh tra kiểm tra xem cái câu lạc bộ đó đã được thành lập chưa, và nếu được thành lập thì mới được cho phép hoạt động, mà chưa thành lập thì có quyền là chấm dứt cái việc là hoạt động, bởi vì là tức không được thành lập theo quy định pháp luật. Do vậy cái trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước là phải có trách nhiệm. Thế ở đây thì theo cái nghị định của chính phủ ấy, về liên quan đến cái quản lý nhà nước ấy thì có nói rất rõ, thì có phân cấp cho trách nhiệm của cái quản lý nhà nước ở cấp bộ, ngang bộ đối với các hoạt động của lĩnh vực về hội, rồi còn về nhiệm vụ quản lý nhà nước của ủy ban dân các cấp cũng rất rõ, trong đó cũng có nêu lên là cái trách nhiệm là phải có trách nhiệm là thanh tra kiểm tra chấp hành pháp luật về hội, rồi vấn đề liên quan đến cái việc kiểm tra chỉ đạo đối với ủy ban dân các cấp, từ đối với ủy ban dân cấp quận huyện cũng như là ủy ban dân cấp xã. Như vậy chúng tôi cho rằng là cái việc quản lý nhà nước ở đây là bị buông lỏng.
Nhưng vừa phân tích thì có cái trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương cấp quận, huyện cho đến thành phố. Vậy mà trả lời phóng viên báo chí thì bà Trần Thị Phương Hoa, bí thư quận ủy quận Cầu Giấy Hà Nội thì cho rằng là câu lạc bộ chỉ thuê địa điểm hoạt động trên địa bàn, cái việc cho phép hay là đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của câu lạc bộ thì không thuộc thẩm quyền của quận, mà quận chỉ có trách nhiệm theo dõi và báo cáo cấp trên về hoạt động của câu lạc bộ này thôi. Vậy thì theo ông thì những cái sự biện bạch này của lãnh đạo quận Cầu Giấy có thỏa đáng không ạ?
Không thể nói là không có trách nhiệm được, bởi vì một khi hành vi vi phạm nó xâm hại đến đến trật tự xã hội, đến cái quyền và lợi ích hợp pháp người dân, thì như vậy là bắt buộc cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc để làm rõ những cái việc này. Nếu như họ chưa thành lập thì rõ ràng quyền hoàn toàn là có quyền để là chấm dứt ngay cái việc mà hoạt động. Còn nếu mà nó có giấy phép hoạt động thì yêu cầu họ hoạt động theo cái đúng quy định của pháp luật. Thì ở đây thì có cái dấu hiệu là người ta hoạt động hàng từ năm 2017 như báo chí đã nêu, thì mà thời gian nó kéo dài như vậy và cái thiệt hại về mặt tài sản như vậy là cũng là rất là rõ. Do vậy chúng tôi cho rằng là cái trả lời nó chưa thỏa đáng. Giả thuyết như là ủy ban dân phường xã hoặc ủy ban dân quận huyện mà vượt qua cái thẩm quyền xử lý thì anh có quyền lập biên bản, làm rõ cái sự việc và báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền, ít nhất là báo cáo lên ủy ban dân thành phố Hà Nội chẳng hạn, hoặc là ít nhất là cơ quan chuyên môn thì có cái sở nội vụ đấy, thì là cơ quan rất là chuyên sâu làm tham mưu cho chủ tịch ủy ban dân để báo cáo và xem xét và xử lý theo quy định pháp luật, thì chúng tôi cho rằng đó mới là thỏa đáng, chứ không thể nói là bây giờ là không thuộc thẩm quyền hay là không thuộc trách nhiệm, chúng tôi cho rằng là không thỏa đáng cách lý giải như vậy.
Như ông vừa đề cập thì thực trạng pháp luật về quyền lập hội cũng như công tác quản lý hoạt động của các hội hiện nay thì có những cái bất cập hạn chế, đặc biệt là cái trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương còn chưa đầy đủ. Vậy thì xin mời ông cùng quý thính giả nghe một số ý kiến mà chúng tôi vừa nhận được ạ.
À, quê nhà tôi hiện giờ cũng có một cái giống như là kiểu pháp luân công á, thì cái này rất là nguy hại, và các cái cơ quan địa phương thì không biết là cái chức năng như thế nào, họ quản lý ra sao, mà cái câu lạc bộ này thực ra là nó hoạt động rất là lâu rồi, mà không biết là các cái cơ quan chức năng địa phương có biết hay không, hay là họ đang làm ngơ, hay là họ đang có cái sự lơi lỏng trong quản lý.
Pháp luật về công tác quản lý nhà nước, về hội và tình hình tổ chức hoạt động của các hội, hội đoàn, hội nhóm, câu lạc bộ còn có những cái bất cập, và chủ yếu là dựa vào sắc lệnh số 02 được ban hành từ năm 1957 và hai cái nghị định của chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư của các bộ liên quan, và đã đến lúc là chúng ta phải điều chỉnh cái lĩnh vực này bằng một đạo luật.
Theo tôi thì nếu không có luật về hội với đầy đủ những quy định để đảm bảo quyền lập hội của công dân, một quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan nhà nước trong cấp phép quản lý hoạt động của tổ chức hội, hình nhóm, câu lạc bộ, và những chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những ai lợi dụng hoạt động của hội, của nhóm để vi phạm pháp luật, thì vẫn còn đó những truyền loạn các mô hình tổ chức hoạt động, các hội, nhóm, và còn đó chuyện đun đẩy trách nhiệm.
Những ý kiến vừa rồi cũng đã nêu lên cái thực trạng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cái lĩnh vực thành lập và hoạt động của các hội, các câu lạc bộ. Vậy thì ông bình luận gì về những ý kiến của thính giả vừa rồi ạ?
Chúng tôi cho rằng là đứng trước một cái xã hội phát triển và quyền công dân được đề cao trong hiến pháp của hiến pháp năm 2013, thì đây là một trong những quyền con người, quyền hội họp, quyền báo chí. Tuy nhiên là chúng ta cũng đã có cái quy định và có quyền lập hội trong hiến pháp đã được khẳng định ngay từ hiến pháp 46 cho đến hiến pháp 2013 đến gần đây nhất, thì vẫn có quyền xác định. Tuy nhiên cái trách nhiệm là chúng ta phải thể chế hóa thành những cái luật, chứ không thể hiến pháp thì chưa đủ để cái chi tiết hóa để điều chỉnh toàn bộ những cái hành vi của xã hội. Do vậy chúng tôi cho rằng là cần phải thể chế và cụ thể hóa thành một cái đạo luật riêng mới có đủ sức để điều chỉnh toàn bộ cái quan hệ của xã hội. Bởi vì gói gọn trong hiến pháp hoặc là gói gọn trong nghị định thì không thể đủ sức để quyết vấn đề này. Tôi nói ví dụ như thế này, vấn đề vi phạm thì phải có cái chương về vấn đề vi phạm và xử lý vi phạm, rồi cái chương hay cái phần về vấn đề khiếu nại để giải quyết khiếu nại, rồi từ những cái vi phạm đấy thì cái mức xử lý vi phạm ở chính hành vi nào thì xử lý thì bị xử lý và xử lý bao nhiêu, phạt tiền như thế nào, hay là hành vi là khôi phục lại thì nhận bắt đầu hay là đình chỉ vân vân, thì những cái đó thì là nó phải có một cái luật cũng là mới đủ sức để mà để điều chỉnh và để giải quyết những vấn đề. Do vậy chúng tôi cho rằng là phải gọi là hoàn thiện vấn đề pháp luật, trong đó đặc biệt là gọi là cái luật về lập hội đủ. Chứ còn nếu chúng ta cứ dừng lại ở cái mức nghi thức thì chúng ta không đủ sức để giải quyết vấn đề này, nó sẽ gặp rất nhiều bất cập trong nước, đặc biệt là vấn đề phát hiện vi phạm, vấn đề xử lý.
Vâng, thì đúng là hiện nay thì pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực lập và quản lý hoạt động của các hội ấy, thì vẫn nằm dừng ở các nghị định, các thông tư liên bộ và các quyết định của Thủ tướng. Vậy thì như ông nói cũng như là ý kiến của thính giả là cần phải nâng lên thành luật để đủ sức điều chỉnh tất cả các vấn đề. Vậy thì theo ông thì pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực lập và quản lý hoạt động của các hội cần phải đề cập những vấn đề gì cơ bản nhất ạ? Chúng ta chỉ nói một cách tóm tắt thôi ạ.
Cái nội dung của luật về hội thì thứ nhất là vấn đề về cái điều kiện để được lập hội, rồi cơ chế hoạt động của cái hội đó ra làm sao, rồi cái quyền nghĩa vụ của cái thành viên trong hội đó như thế nào, rồi vấn đề là cơ quan quản lý nhà nước thì quản lý vấn đề gì, rồi cái vi phạm của cơ quan của người của các cái hội đó, nếu vi phạm thì trách nhiệm đến đâu, người đứng đầu trong cái tổ chức đó như thế nào thì cũng phải được rất phải được luật hóa. Vi phạm thì cũng phải có đặt đến cái mức độ là từ thấp đến cao, từ vấn đề cảnh cáo, nhắc nhở, rồi đình chỉ, tạm đình chỉ, rồi có thể là thu giấy phép vân vân, rất nhiều cái cách xử lý như vậy. Thì nếu trường hợp mà lại xâm phạm mà có cái hành vi mà gọi là nguy hiểm cho xã hội thì là phải xử lý trách nhiệm hình sự.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền lập hội của mình. Tuy nhiên, việc thành lập và hoạt động của các hội nhóm, câu lạc bộ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hội. Hội hoạt động ở cấp nào đặt dưới sự quản lý của chính quyền cấp đó. Vì vậy, để các tổ chức hội hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, rất cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019.
Điều 48. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân quận. 1. Ủy ban Nhân dân quận gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Ủy ban Nhân dân quận loại 1 có không quá 3 Phó Chủ tịch. Quận loại 2 và loại 3 có không quá 2 Phó Chủ tịch. Ủy viên Ủy ban Nhân dân quận gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng.
Điều 49. Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân quận. 1. Xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân quận quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6, Điều 47 của luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quận. 2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận. 3. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 4. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp ủy quyền. 5. Phân cấp ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân phường, cơ quan tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân quận. Điều 50. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. 1. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 29 của luật này. 2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng giao thông và không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý dân cư trên địa bàn quận theo phân cấp ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên.
Mục 3. nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Điều 51, chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương là cấp chính quyền địa phương, gồm có Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Điều 52, nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 2. Quyết định những vấn đề của thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền. 4. Kiểm tra giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã. 5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
Điều 53. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 1. Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân do cử tri ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện theo nguyên tắc sau đây. A. Thị xã có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 80.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. B. Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 100.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 100.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. C. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 3. Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội. Ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban Dân tộc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc quy định tại khoản này. Ban của Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương gồm có trưởng ban, một phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 4. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Số lượng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổ trưởng và tổ phó của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân do Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Điều 54. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 1. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 26 của luật này. 2. Quyết định quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Quyết định dự án đầu tư công trình đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 3. Quyết định các cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển đô thị, chương trình kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng đô thị, giao thông theo quy định của pháp luật. 4. quyết định biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan đô thị trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên và VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.